Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài viết về việc kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn chung của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Athenagora Đệ Nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa, và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Xin Chúa ban cho con ơn đức tin, để con thần môn để bước theo Ngài. Lòng chi con mong được xem thấy Chúa đang vô hình hằng hữu rất uy linh. Chúa nói rằng đức tin bằng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 15 đến câu 26. Khi ấy, có mấy người nói rằng, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm trốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác giữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến tình hình của đất nước. Nào là sự kiện Biển Đông với nguy cơ mất đất, mất biển, nào là chuyện Vũng Áng, Formosa, nào là chuyện cướp đất của dân bằng đủ mọi cách thức dựa vào chức quyền, nào là chuyện xây dựng các trạm bot thu phí cách trắng trợn và vô lý, vân vân. Nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra chống nguy cơ mất nước, cảnh chịu đô hộ. Nhiều người đòi minh bạch, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng nhiễm độc Formosa, rồi sự bất công trong nhiều lĩnh vực. Trước sự thật không thể chối cãi, chính quyền nơi này nơi kia vẫn ngang nhiên xuyên tạc, gán cho những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi đó là do các tổ chức chống phá nào đó xúi dục, mua chuộc, nhất là sử dụng cái gọi là quần chúng tự phát, dư luận viên và côn đồ để có cớ đàn áp, bắt bớ, hòng che mắt, đánh lạc hướng những người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin. Cũng vậy, khi kẻ thù của Chúa Giê-xu không thể chống đối lại Ngài bằng các đường lối chính đáng, thì họ dùng đến sự xuyên tạc. Chúng rêu rao rằng, quyền năng của Ngài có thể xua trừ ma quỷ là do Ngài liên minh với quỷ vương Beelzebul. Họ không quy chiếu quyền năng của Ngài về Thiên Chúa, nhưng về ma quỷ. Trong đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe, thì thấy một số người đang tìm cách xuyên tạc, Chúa Giê-xu đã vạch rõ những sai trái khiến họ phải nín lặng. Trước tiên, Chúa Giê-xu đã trả lời một cách mạnh mẽ, đánh thẳng vào việc xuyên tạc phi lý. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Quả thế, nếu quỷ vương cho mượn quyền lực của hắn để đánh bại chính chân tay của hắn, thì nó đã hoàn toàn thất bại. Thứ đến, Chúa Giê-xu mời gọi những kẻ theo Ngài phải có một thái độ dứt khoát. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Hình ảnh người võ trang canh giữ nhà của mình là một lời mời gọi những kẻ theo Chúa biết hoàn toàn đặt tin tưởng phó thác nơi Người. Bởi vì cánh tay hùng mạnh của Người là chốn vững vàng cho chúng ta nương náu, bên Người ta sẽ được gìn giữ và bình an. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu mặc khải rõ sứ mệnh của Ngài khi Ngài dùng quyền năng mà trừ quỷ. Ngài đến để bảo vệ và bênh vực chúng ta, cứu chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi, của sự dữ và ác thần. Chúa Giê-xu còn cho chúng ta biết thêm rằng, ma quỷ là kẻ thù rất mạnh thế, chúng luôn tìm cách lôi kéo, trói buộc chúng ta bằng đủ mọi mưu trước. Vì thế, chúng ta cần tỉnh táo và sáng suốt trước những thử thách. Nếu chúng ta thiếu sự vững vàng, thiếu tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu. Lạy Chúa là Cha toàn năng, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin cho chúng con được vững vàng bước đi trong chân lý của sự thật, để nhờ ơn Chúa gìn giữ và đỡ nâng, chúng con vượt thắng mọi thế lực thù nghịch mà bước đi vững vàng theo thánh chỉ của Chúa. Amen.
Thiên Chúa thương ban thêm ơn mến chi để con được chung hạnh sống.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu tin tưởng và hy vọng chờ đợi Chúa giữa những khó khăn trong cuộc sống. Trong buổi tiếp kiến chung, khoảng 30.000 tín hữu và khách hành hương, hôm thứ Tư, 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày tiếp đề tài về sự chờ đợi tỉnh thức. Đây là bài thứ 36 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn nói về chiều kích của hy vọng, là sự chờ đợi tỉnh thức. Đề tài tỉnh thức là một trong những sợi chỉ dẫn đường của Tân Ước. Chúa Giê-xu giảng dạy các môn đệ. Các con hãy sẵn sàng, với áo được thắt ở lưng và cầm đèn sáng. Các con hãy làm như những người đang chờ đợi chủ mình về nhà sau tiệc cưới. Làm sao để khi chủ về và gõ cửa, thì mở cửa ngay. Chúa Giê-xu muốn nói rằng, cuộc sống chúng ta là cần cù làm việc, và không bao giờ ngừng cảnh giác để đón nhận mỗi ngày mới Chúa ban cho chúng ta với lòng biết ơn và kinh ngạc. Mỗi sáng là một trang giấy trắng, trên đó ký tư hữu bắt đầu viết với những công việc lành. Chúng ta đã được cứu độ nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Nhưng giờ đây, chúng ta chờ đợi sự tỏ lộ viên mãn vương quyền của Chúa. Khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Các tín hữu Kitô tin rằng không có gì chắc chắn hơn là cuộc hẹn ấy. Và khi ngày ấy đến, các tín hữu Kitô chúng ta muốn giống như những người đầy tớ đã trải qua đêm khuya, áo thắt lưng và tay cầm đèn sáng. Cần phải sẵn sàng đối với ơn cứu độ đang tới, sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Kitô hữu không được dựng nên để sống trong buồn chán, nhưng để kiên nhẫn. Họ biết rằng cả trong cuộc sống đều đều mỗi ngày giống nhau, có chứa ẩn một mầu nhiệm ân phúc. Có những người với lòng kiên trì của tình yêu trở thành như những giếng nước tưới gội sa mạc. Không gì xảy ra vô ích và không có tình trạng nào trong đó Kitô hữu bị hoàn toàn miễn nhiễm đối với tình thương. Không đêm đen nào dài đến độ làm quên đi niềm vui của bình minh. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-xu, thì cái lạnh lẽo của những lúc khó khăn sẽ không làm cho chúng ta bị tê liệt. Và cả khi toàn thế giới rao giảng chống lại hy vọng, họ nói rằng tương lai chỉ mang lại những đám mây đen, thì Kitô hữu vẫn biết rằng trong tương lai ấy có sự trở lại của Chúa Kitô. Khi nào điều này xảy ra không ai biết được. Nhưng khi nghĩ rằng vào cuối lịch sử của chúng ta có Chúa Giê-xu từ nhân, nên chỉ cần tín thác và đừng nguyền rủa cuộc sống. Tất cả sẽ được cứu thoát. Chúng ta sẽ đau khổ, sẽ có những lúc khiến chúng ta giận dữ, phẫn nộ. Nhưng nhớ đến Chúa Kitô dịu dàng và quyền năng, sẽ đánh tan cám dỗ nghĩ rằng cuộc sống này là một sai lầm. Thiên Chúa không phủ nhận chính mình. Thánh ý Ngài đối với chúng ta không phải là mây mù, nhưng là một dự phóng cứu độ rõ rệt. Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu thoát và đạt tới sự nhận biết chân lý. Vì thế, chúng ta đừng chiều theo dòng thời gian với thái độ bi quan, như thể lịch sử là một chiếc xe hỏa bị mất tay lái. Thái độ cam chịu không phải là một nhân đức Kitô giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy sống như người Samaritano tốt lành. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng mùng 9 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ về dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Ngài nói, trong dụ ngôn, chúng ta có thể là một trong các vai, hoặc là tên cướp, hoặc là người bị thương nửa sống nửa chết, hoặc là thầy tư tế, hoặc là thầy Lê Vi, người chủ trọ, hoặc người ngoại đạo Samaritano tốt lành. Có người sống như những kẻ cướp, đến cướp đi hạnh phúc, cướp đi những điều tốt đẹp, và không quan tâm đến đời sống, đến mạng sống của người khác. Còn các tư tế, đáng lẽ họ phải sống như những người thuộc về Thiên Chúa. Các thầy Lê Vi, đáng lẽ họ phải sống, phải thực hành lề luật. Nhưng không, các tư tế và các thầy Lê Vi nhìn thấy nạn nhân và né qua một bên mà đi. Nhìn thấy và né qua một bên đi tiếp. Đó là thái độ thường gặp của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người bị nạn, nhìn thấy những điều tệ hại, nhìn thấy điều gì đó, rồi tiếp tục bước đi. Khi đọc báo, theo dõi tin tức cũng thế. Chúng ta dừng lại đôi chút, đọc các tin giật gân, các vụ này nọ, rồi lật dở đọc tiếp các trang khác. Với người ngoại đạo Samaritano tốt lành thì không làm thế. Tuy đang trên hành trình của mình, nhưng ông nhìn thấy, dừng lại. Ông không bỏ đi, nhưng động lòng thương. Ông nhìn thấy, ông động lòng thương. Ông dừng lại, tiến tới người bị nạn. Xức dầu băng bó vết thương. Cung cách hành xử này chính là mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đấng đã tự khiêm, tự hạ, tự trở nên người phục vụ, người tôi tớ. Đấng tự trở nên nghèo hèn, đến độ chết trên thập giá, vì tôi, vì chúng ta. Đi vào dụ ngôn này, chúng ta hiểu được chiều dài, rộng, cao, sâu của mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Vị tiến sĩ luật lặng thinh, xấu hổ và không hiểu điều ấy. Ông không hiểu được mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có lẽ cần học cách yêu người để có thể tiếp cận mầu nhiệm Chúa Kitô. Mỗi lần bạn nhìn thấy tha nhân lâm nạn, bạn cần giúp đỡ người ấy, cần nâng người ấy dậy. Mỗi khi ai đó làm như thế, thì họ đang tiến bước trên con đường lành thánh, đang tiến bước cùng với Chúa Giêsu. Người chủ nhà trọ có lẽ chưa kịp hiểu gì. Có lẽ ông sợ một chút, ngạc nhiên một chút. Có lẽ ông ngạc nhiên lắm trước điều kỳ diệu của cuộc gặp gỡ ấy, trước những gì tốt đẹp mà người Samaritano tốt lành đang làm. Có lẽ ông không thể hình dung và chưa từng nghe nói có người tốt như thế. Đó chính là điều kỳ diệu trong cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về việc kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn chung của Đức Cố Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và Đức Thượng phụ Athenagoras thứ nhất. Bài viết được tiếp tục với ba điểm còn lại của tuyên ngôn chung giữa hai vị lãnh đạo như sau. Thứ ba, cần thừa nhận điều mà các biến cố này đã gây ra trong thời gian đặc biệt trao đảo đó của lịch sử. Nhưng ngày nay đã có một phán đoán thanh thản hơn và quân bình hơn đối với các biến cố ấy. Cần chân thành thừa nhận các thái quá đã làm vấy bẩn và đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn. Đồng thời, trong đó, chúng ta có thể phán đoán các ý hướng và các dự kiến của các tác giả mà các duyệt xét liên quan tới các nhân vật bị chú ý, chứ không liên quan tới các giáo hội, và không có chủ ý bẻ gãy sự hiệp thông giáo hội giữa ngai tòa Roma và ngai tòa Constantinople. Thứ bốn. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất, trong công nghị của mình, chắc chắn diễn tả ước muốn chung của công lý và tâm tình bác ái đồng nhất của các tín hữu và nhắc lại luật của Chúa. Khi con dân lễ vật lên bàn thờ và nhớ rằng người anh em có điều gì đó chống lại con, thì hãy để của lễ trước bàn thờ và về làm hòa với người anh em trước đã. Các vị cùng công bố. Đau đớn vì các lời nói xúc phạm, các trách móc không nền tảng và các cử chỉ đáng phiền trách mà từ phía này hay phía khác đã ghi dấu hay đồng hành với các biến cố buồn thương của thời bấy giờ. Cũng đau đớn và cách đi khỏi ký ức và khỏi giáo hội các phán quyết tuyệt thông như hậu quả theo sau đó, và việc nhớ tới nó cho tới ngày nay gây chướng ngại cho việc tới gần nhau trong tình bác ái và cần quên chúng đi. Sau cùng, than phiền về các buồn bực xảy ra trước các biến cố mà dưới ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, trong đó có sự không hiểu và ngờ vực nhau, đã rốt cuộc đưa tới việc bẻ gãy thực sự tình hiệp thông giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất, với công nghị của Ngài, ý thức rằng cử chỉ công bằng và tha thứ cho nhau này không đủ để chấm dứt các khác biệt cũ hay mới đây, vẫn còn tồn tại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, và rằng, qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, chúng sẽ được vượt thắng nhờ sự thanh tẩy các con tim, sám hối về các sai lầm lịch sử, cùng với ý chí hoạt động để đạt tới một sự hiểu biết, một diễn tả chung niềm tin thông truyền và các đòi buộc của nó. Tuy nhiên, trong khi chu toàn cử chỉ này, các vị hy vọng rằng nó sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, sẵn sàng tha thứ trong khi chúng tôi tha thứ cho nhau, và được toàn thế giới Kitô quý trọng. Nhưng nhất là, từ toàn thể giáo hội công giáo Roma và giáo hội chính thống, như là việc diễn tả một ý chí chân thành hòa giải với nhau, và như là một lời mời gọi theo đuổi, trong tinh thần của sự tin tưởng quý trọng và bác ái đối với nhau, một cuộc đối thoại mà với sự trợ giúp của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa họ tới việc sống một cách mới mẻ, cho tiện ích lớn hơn của các linh hồn và việc nước Chúa trị đến trong sự hiệp thông của đức tin, của sự hòa hợp huynh đệ và của cuộc sống bí tích đã có giữa họ trong ngàn năm thứ nhất của cuộc sống giáo hội. Với tuyên ngôn chung công bố tại Jerusalem, ngày 5 tháng 12 năm 1964 trên đây, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng phụ Athenagora thứ nhất chấm dứt vạ tuyệt thông hai giáo hội đã ra cho nhau hồi năm 1054. Các vị đã mở ra một trang sử mới cho cuộc đối thoại đại kết theo tinh thần của công đồng chung Vatican thứ hai do Đức Giáo hoàng Phaolô 23 triệu tập để canh tân giáo hội, hay như kiểu diễn tả của chính Đức Gioan 23, mở cửa sổ ra cho không khí trong lành tràn vào giáo hội. Đó cũng đã là câu Đức Gioan Phaolô 23 trả lời cho những ai hỏi Ngài về mục đích của công đồng. Đức Gioan 23 đã chỉ theo linh hướng của Chúa Thánh Thần, mở cửa sổ ra cho không khí trong lành tràn vào trong giáo hội công giáo sau bao nhiêu thế kỷ khép kín đối với giáo hội Kitô anh em. Thái độ hòa giải này của giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đã được Đức Phaolô thứ sáu và Đức Athenagora thứ nhất thực hiện trong cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, qua vòng tay ôm hôn huynh đệ và tuyên ngôn chung hủy bỏ vạ tuyệt thông cho nhau. Nó sẽ được tiếp tục với Đức Gioan Phaolô thứ hai trong các giáo huấn cũng như trong các cuộc gặp gỡ đối thoại và công việc của Ủy ban đối thoại tin học hỗn hợp công giáo chính thống. Tuy vẫn còn một số khó khăn, nhưng cuộc đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống trong 50 năm qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực trên bình diện thần học, cũng như mục vụ và luân lý. Nói cho cùng, các điểm chung nối kết hai giáo hội vẫn nhiều hơn các khác biệt. Vì trên bình diện giáo lý, hai giáo hội công giáo và giáo hội chính thống vẫn gần nhau nhất, hơn mọi giáo hội Kitô khác rất nhiều. Đây cũng là bối cảnh của cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng phụ Bartolomeo tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ và ôm hôn nhau giữa Đức Phaolô thứ sáu và Đức Athenagora thứ nhất tại Jerusalem.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về danh xưng, lịch sử và chức năng tư tế thừa tác của bí tích truyền chức. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cấp bậc và việc cử hành bí tích này. Trước hết, về ba cấp bậc của bí tích truyền chức. Ngay từ xưa, thừa tác vụ do Thiên Chúa thiết lập trong hội thánh bao gồm giám mục, linh mục và phó tế. Hội thánh thừa nhận có hai cấp bậc tham dự như thừa tác viên vào chức tư tế của Đức Kitô là giám mục và linh mục. Còn phó tế có nhiệm vụ giúp đỡ, phục vụ giám mục và linh mục. Vì thế, từ ngữ hàng tư tế được dùng để chỉ các giám mục và các linh mục, chứ không chỉ phó tế. Tuy nhiên, hội thánh cũng dạy rằng cả ba cấp bậc đều được trao ban qua một hành vi bí tích, được gọi là bí tích truyền chức. Trước hết, giám mục là sự tròn đầy của bí tích truyền chức. Hiến chế tín lý về giáo hội khẳng định, các giám mục là những người kế vị các tông đồ, nhờ sự kế vị liên tục từ thuở ban đầu. Vì thế, trong các giám mục hiện nay, vẫn có sự nối kết trực tiếp với các tông đồ. Nhờ vậy, các ngài được Đức Kitô đổ tràn đầy thánh thần cách đặc biệt. Các ngài cũng thông truyền các ơn thiêng ấy cho các cộng sự viên khi đặt tay trên họ. Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng, khi được tấn phong, các giám mục nhận lãnh trọn vẹn bí tích truyền chức mà tập tục phục vụ hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao, và nhận lãnh thánh vụ này một cách toàn vẹn và tràn đầy. Khi được tấn phong, giám mục có nhiệm vụ thánh hóa, giảng dạy và quản trị. Qua sự đặt tay và qua các lời thánh hiến, ơn Chúa Thánh Thần được thông ban và ấn tín thánh được in trên các giám mục, nên các ngài thi hành nhiệm vụ của Đức Kitô là thầy dạy đức tin, là mục tử và là thượng tế. Tất cả các giám mục hiệp thông với thủ lãnh của mình trở thành giám mục đoàn. Một trong những cách diễn tả đặc tính và bản chất tập đoàn của hàng giám mục là, từ xa xưa, hội thánh luôn muốn có nhiều giám mục cùng tấn phong một tân giám mục. Như cách thực hành hiện nay, để tấn phong hợp pháp một giám mục, phải có ý kiến đặc biệt của giám mục Roma, vì ngài là dây liên kết hữu hình cao nhất của sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương trong một hội thánh duy nhất. Vì là đại diện của Đức Kitô, mỗi giám mục có trách nhiệm mục vụ trong giáo hội địa phương được trao phó cho ngài. Đồng thời, ngài cũng phải cùng với các vị khác trong giám mục đoàn chăm lo cho toàn thể hội thánh. Kế đến là các linh mục, là những cộng sự viên của các giám mục. Các giám mục với tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ cũng có thể trao tác vụ của mình cho nhiều phần tử trong hội thánh theo từng cấp bậc. Các ngài trao ban cho các linh mục chức vụ thừa hành này ở một cấp độ tùy thuộc để họ là những cộng sự viên của các ngài chu toàn một cách tốt đẹp sứ mạng tông đồ mà Đức Kitô trao phó. Vì liên kết với chức giám mục, nên các linh mục cũng tham dự vào quyền thánh hóa cai quản hội thánh. Chức linh mục được in một ấn tín đặc biệt, khi các ngài được Chúa Thánh Thần sức dầu. Như thế, các ngài nên giống Chúa Kitô, có quyền thay mặt Chúa Kitô là đầu mà hành động trong nghi lễ thờ phượng. Dù không có quyền thượng tế và tùy thuộc vào giám mục, nhưng linh mục cũng hiệp nhất với giám mục trong chức vụ tư tế. Nhờ bí tích chuyển chức, linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, thầy cả thượng phẩm vĩnh viễn, để rao giảng tin mừng, chăm sóc tín hữu và cử hành việc phụng sự Thiên Chúa với tư cách tư tế đích thực của Tân Ước. Do bí tích truyền chức, các linh mục tham dự vào sứ mạng phổ quát mà Đức Kitô đã trao cho các tông đồ, đó là sứ mệnh cứu rỗi rộng lớn và bao quát đến tận cùng trái đất. Các linh mục thực thi thánh vụ của mình cách tuyệt hảo nhất trong thánh lễ. Trong đó, các ngài thay thế Đức Kitô công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hợp những lời nguyện của tín hữu vào hy tế thánh thể. Toàn bộ thừa tác vụ tư tế của các ngài nhận được sức mạnh từ hy tế duy nhất này. Là cộng sự viên, là phụ tá và là dụng cụ của hàng giám mục, linh mục được kêu gọi để phục vụ dân Thiên Chúa. Các ngài hợp với giám mục của mình tạo thành linh mục đoàn. Các linh mục chỉ có thể thi hành phận vụ khi hiệp thông với giám mục của mình mà thôi. Sau cùng, chức vụ phó tế để phục vụ. Ở bậc thấp hơn nữa của hàng giáo phẩm, có các phó tế là những người được đặt lên để phục vụ. Khi phong chức phó tế, chỉ mình giám mục đặt tay chuyển chức. Điều này cho thấy phó tế được liên kết đặc biệt với giám mục trong trách nhiệm phục vụ. Các phó tế tham dự cách đặc biệt vào sứ mạng và ân sủng của Đức Kitô. Bí tích truyền chức cũng in trong họ một ấn tín vĩnh viễn, làm cho các ngài nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, đấng trở thành người phục vụ, nghĩa là tôi tớ của mọi người. Một trong các phận vụ của phó tế là phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ. Trao mình Thánh Chúa, chứng kiến và chúc lành cho đôi hôn phối, công bố và rao giảng tin mừng, chủ tọa nghi lễ an táng và nhất là các việc bác ái. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội Latin tái lập chức phó tế như một bậc riêng và vĩnh viễn thuộc phẩm trật. Chức phó tế vĩnh viễn có thể được ban cho người nam đã lập gia đình. Nhờ đó, họ có thể góp phần quan trọng giúp hội thánh chu toàn sứ mạng. Sau cùng là việc cử hành bí tích truyền chức thánh. Nghi thức phong chức giám mục, linh mục và phó tế đều diễn tiến tương tự như nhau và được cử hành trong thánh lễ. Nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức cho cả ba cấp bậc là giám mục đặt tay trên đầu tiến chức cùng với lời nguyện phong chức, xin Thiên Chúa ban cho tín chức đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và những ân sủng đặc biệt để chu toàn thừa tác vụ sắp lãnh nhận. Như các bí tích khác, nghi lễ phong chức cũng có những nghi thức phụ như việc giới thiệu và tuyển chọn tín chức, huấn dụ của giám mục, khảo hạch tín chức, kinh cầu các thánh. Sau nghi thức phong chức còn có những nghi thức biểu trưng để diễn tả và hoàn tất mầu nhiệm vừa cử hành, như sức dầu thánh, trao sách phúc âm, lãnh nhận đĩa và chén thánh, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã tìm hiểu về ba cấp bậc trong bí tích truyền chức là giám mục, linh mục và phó tế, và tổng quát của việc truyền chức. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên, thụ nhân và hiệu quả của bí tích truyền chức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Ra đi cùng Chúa, đem tình mến cho muôn người. Với Chúa dựng xây, an vui xóa tan hận thù. Này người cô đơn, tin vui thắm mang yêu thương. chào bạn Thiên Chúa tình yêu, Thiên đang ngợi ca chúng ta. Tình trời cao ấy, tri ân mến yêu dân đời. Tình ngày nhỏ bé, xin dâng Chúa vua tình yêu, đi theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình nguyện siêu. Muôn đời ta ơn, ca khen thánh danh Chúa Trời. Ngài đã thương con, chào ban sức thiên thần linh, đi xây dựng vỡ an bình, chờ phúc thiên đàng quang vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ số sót trong sách Các Vua quyển thứ 2. Và chúng ta đã đối chiếu số sót này với những môn đệ của Đức Giêsu được nói trong Tin Mừng Gioan và với tín hữu trong thời đại chúng ta. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ chia sẻ với chúng ta về một vài điểm nổi bật trong hội nghị hiệp nhất Kitô hữu mà Ngài đã tham dự ở Hàn Quốc.
Thế hôm nay tôi kể chuyện về cái hội nghị ở bên Hàn Quốc. Thế thì ở bên Hàn Quốc, tôi đi dự cái hội nghị vừa rồi là hội nghị do Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất. Chúng ta biết là trong lịch sử của giáo hội mình đó, thì Chúa Giêsu đã chỉ thiết lập có một hội thánh mà thôi. Nhưng mà rồi trong dòng lịch sử vào thế kỷ thứ 10 thì đã bắt đầu có sự ly tách giữa giáo hội Công giáo Tây Phương và giáo hội Đông Phương. Rồi đến thế kỷ thứ 16 thì có một cuộc ly khai rất lớn ngay ở bên Tây Phương, đó là cuộc ly khai của anh em Tin Lành. Và ngay liền sau đó thì giáo hội Anh giáo. Thế cho nên các môn đệ của Chúa Giêsu không còn hiệp nhất với nhau. Đang khi đó thì Chúa cầu nguyện rất tha thiết là xin cho chúng nên một. Chính vì thế mà Tòa Thánh có một hội đồng giáo hoàng đặc trách về vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu. Hiện nay đứng đầu là một đức hồng y người Đức, Walter Kasper, và kỳ vừa rồi thì đích thân Ngài ở Roma, Ngài sang để chủ trì cái hội nghị này. Hội nghị này được tổ chức ở một cái làng, lấy tên hay lắm là làng Lazaro. Lấy tên Lazaro mà đặt cho ngôi làng này là bởi vì đất nước người ta không có được may mắn như Việt Nam mình đâu. Bên Hàn Quốc có đất đồi núi không à. Thế thì ở một ngọn đồi, họ dựng cái ngôi làng Lazaro là bởi vì ở đó có một trại lo cho người phong củi, người nghèo. Và gần với cái trại lo cho người phong củi đó thì có một ngôi nhà tĩnh tâm của tổng giáo phận đó. Và hội nghị được tổ chức ở cái nhà tĩnh tâm đó. Thế thì mỗi hội đồng giám mục ở châu Á thì cử đại diện tới. Nhưng mà dịp này thì không có đông đủ, có lẽ có chừng 10 nước. Và hội nghị kéo dài trong vòng 5 ngày. Thế thì trong 5 ngày đó có những bài thuyết trình nó nặng tính thần học do chính Đức Hồng Y Kasper, Ngài cũng là một nhà thần học người Đức nổi tiếng đó, từ trước khi làm Hồng Y cơ. Ngài có hai bài thuyết trình nặng chất thần học. Rồi sau đó thì có một chuyên viên thần học cũng ở Roma sang, cũng có hai bài thuyết trình. Ngoài ra thì có những buổi thảo luận từng nhóm, và sau những bài thuyết trình đó thì các tham dự viên là phản hồi ngay, đóng góp ý kiến, hoặc là thắc mắc, hoặc là đặt vấn đề với thuyết trình viên. Thế nhưng mà cái điểm nhấn không phải là về sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô, cho bằng là sự cảnh giác của giáo hội ngày hôm nay đối với một phong trào mà ở Việt Nam hình như chúng ta ít nghe tới, nhưng thực sự là đã bắt đầu có. Chúng ta gọi là phong trào hiện xuống hay là thánh linh, tiếng nước ngoài, tiếng Anh, cái gốc của nó Pentecost, có nghĩa là ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần này đã bắt nguồn từ trong thời Cựu Ước. Nhưng các anh chị có nhớ là vào dịp lễ ngũ tuần, khi các môn đệ Chúa Giêsu hội họp ở trong nhà, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và những môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa nhút nhát sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ can đảm và mạnh dạn bấy nhiêu để ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho tin mừng. Thế cho nên là chúng ta có thể dịch là phong trào hiện xuống hay là phong trào thánh linh. Cái phong trào này nó mới chỉ bắt đầu ở bên nước Mỹ, một cái thành phố nổi tiếng của Mỹ, đó là thành phố Los Angeles. Thế thì phong trào này nó bắt nguồn từ cái thành phố này mới cách đây có 100 năm thôi. Vậy mà đến ngày hôm nay đó, số tín hữu tự xưng mình thuộc phong trào này có biết là bao nhiêu người không? Đoán thử ra. 600 gì? 600 triệu. Khủng khiếp chưa? 600 triệu người trên toàn thế giới. Giáo hội Công giáo 20 thế kỷ mới chỉ có 1 tỷ 1. Phong trào hiện xuống thì mới có 100 năm, 600 triệu. Và điều đáng nói nữa đó là khá nhiều người Công giáo bỏ đạo, bỏ giáo hội để gia nhập phong trào này. Theo cái phân tích của các chuyên viên về tình hình này tại châu Á đó, thì Việt Nam mình được xếp vào cái hàng gọi là phong trào này đang ở giai đoạn phôi thai, có nghĩa là đã có mặt rồi, nhưng mà chưa có phát triển. Còn những nước đó mà phong trào này phát triển rất là mạnh, tôi ngồi ngay bên cạnh mấy giám mục hỏi thì thấy rõ như vậy. Philippines, Indonesia, Hồng Kông, Malaysia phát triển rất nhanh. Và các anh chị đừng có tưởng là không có vấn đề đối với Việt Nam đâu. Hãy tưởng tượng là chúng ta vào WTO, WTO, hả? Thì lúc bây giờ cánh cửa của mình mở rộng ra để đón đầu tư của nước ngoài và các công ty nước ngoài tới. Và đồng thời biết bao nhiêu sinh hoạt từ các nước nó sẽ đổ vào đây. Biết đâu lúc đấy phong trào này sẽ phát triển. Thế nếu mà có giờ đó thì ta phân tích xem là tại sao phong trào này nó thu hút người ta như vậy. Phong trào hiện xuống, phong trào thánh linh thu hút người ta như vậy. Tôi ngồi cạnh một giám mục Hồng Kông, tôi hỏi thăm ngài thì ngài bảo ở bên Hồng Kông đó là có nhiều người Philippines sang đó làm việc lắm, và họ cảm thấy nó cô đơn, cho nên Chủ nhật thì cũng vẫn đi lễ buổi sáng, nhưng mà lễ xong về thì không biết làm gì. Thành thử đó buổi chiều đó thì là đi dự mấy cái buổi họp của phong trào này này. Mà những buổi họp của họ nhiều khi đông lắm, là họ tổ chức ở ngoài sân vận động đó, rồi hát, rồi múa, rồi nhảy, rồi đặt tay, rồi cầu nguyện thánh thần rồi. Nên là có vẻ hấp dẫn lắm. Thế thì chưa nói gì về mặt đức tin, nhưng mà ít nhất là về mặt tâm lý, là người ta cảm thấy mình thoát ra khỏi được tình trạng cô đơn. Rồi một nhận xét nữa của một vị giám mục nữa. Thì Ngài bảo rằng cái phong trào này nhấn mạnh đặc biệt đến vấn đề là đi rao giảng tin mừng. Thế cho nên là họ gặp ai họ cũng tha thiết để giới thiệu Chúa Giêsu đấng cứu độ cho người ta. Còn mình thì nhiều khi mình sợ, mình ngại. Còn họ là họ không có ngần ngại gì hết. Nói một cách say sưa, nói một cách là tha thiết về Chúa Giêsu. Thế nhưng mà một đằng khác mình cũng tự hỏi mình là không biết là mình có can đảm để mà dám tuyên xưng giữa mọi người tôi là người Công giáo không? Hay là ngồi ăn bát phở ngoài quán đấy mà làm dấu thánh giá, giấm dúi sao cho người ta đừng thấy? Có không? Thế, chuyện là hoàn toàn có thật chứ. Mình không dám tuyên xưng đức tin của mình. Còn ở đây không, người ta lấy làm tự hào để nói về Chúa Giêsu. Nguyên cái chuyện đó thôi thì đủ đã diễn đạt cái niềm xác tín của người ta. Mà mình có xác tín thì mới có thể chuyển giao cái xác tín đó cho người khác chứ. Bản thân mình không xác tín vào Chúa Giêsu thì làm sao mà giới thiệu được. Cho nên tôi thích cái câu nói của Đức Hồng Y Casper. Khi mà Ngài nhấn mạnh rằng đứng trước tình hình mà phong trào hiện xuống phát triển nhanh như thế, và có nhiều người Công giáo đã bỏ giáo hội để đi theo phong trào đó, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là lên án, mà trái lại phải tự hỏi chính mình, tại làm sao người ta rời bỏ giáo hội để đi theo phong trào này? Và phong trào này có cái gì cuốn hút và có điều gì tốt mà tôi là người Công giáo có thể học được từ nơi họ? Đấy mới là cái thái độ đúng. Chứ còn mình chỉ có lên án không thì chưa ổn. Và đồng thời Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh điều này. Cách tốt nhất để cho chúng ta chuẩn bị đối đầu với mối nguy hiểm này là giáo lý. Thế thôi. Bởi vì rất nhiều người Công giáo ngày hôm nay chả có nền tảng giáo lý gì. Đang khi đó, mình tiếp tục học hỏi kiến thức về đời rất cao, nhưng kiến thức giáo lý thì vẫn cứ là lớp 3 thôi. Cho nên nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa hai thứ tri thức. Một thứ tri thức khoa học và một thứ tri thức tôn giáo. Do cái khoảng cách rất lớn đó mà khi đụng chạm với một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, mình không giải quyết được. Và mình cảm thấy hụt hẫng. Rồi từ đó tự cho là như vậy là đạo sai. Nhưng mà đâu phải đạo sai đâu mà là mình sai đấy. Cho nên vấn đề căn bản Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh đó là giáo lý. Cho nên thì hôm nay thì cũng chia sẻ với các anh chị để chúng ta thấy là cái công việc mà mình đang làm đây này, công việc mà mình cùng nhau ngồi để chia sẻ lời Chúa, để học hỏi lời Chúa là nền tảng giáo lý đó. Cái công việc đó hết sức là quan trọng. Chứ không thôi một ngày nào đó rồi người ta cầm thánh kinh lên người ta đọc, mà mình cứ ớ ra mình không biết là cái gì cả. Rồi người ta bảo đây là lời Chúa dạy rõ ràng, rồi người ta muốn cắt nghĩa kiểu nào tùy ý người ta, mà mình thì không phản bác được. Cho nên ít nhất là về phía mình phải chịu khó trau dồi cái kiến thức về kinh thánh, về lời Chúa, về giáo lý. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
sầu lắng. Mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn hiểm nguy. Ôi Maria, mẹ luôn là nguồn ánh sáng. Hương hoa tu sinh, con mến yêu mẹ hết tình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần hiện ra lần thứ ba tại Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã kêu gọi, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để cầu bình an cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có mẹ mới có thể giúp đỡ các con. Lời kêu gọi hãy lần chuỗi mân côi đó vẫn còn rất cần thiết và cấp bách cho con người ngày nay. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã tuyên bố, hiện nay chúng ta đang đối diện với sự đối đầu mang tính lịch sử nhất mà nhân loại phải đi qua. Chúng ta đang đối mặt với sự đối đầu cuối cùng của giáo hội và chống giáo hội, giữa phúc âm và chống phúc âm. Ngài nói thêm, tội lỗi đang tự xác định trên thế giới. Và việc từ chối Thiên Chúa đã lan rộng trong ý thức hệ, tư tưởng và kế hoạch của con người. Ngày nay, lời kêu gọi của phúc âm là sám hối và hoán cải, cũng đã được nói trong sứ điệp Fatima của Đức Mẹ, vẫn thích hợp và cấp bách hơn cả năm 1917. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, cũng tại Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nhắc nhở. Chúng ta đã sai lầm khi nghĩ rằng sứ vụ tiên tri của sứ điệp Fatima đã hoàn tất. Trong lần hiện ra thứ 6, ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ yêu cầu, ta là mẹ mân côi, hàng ngày hãy tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Lần chuỗi mân côi chính là cách Đức Mẹ hiện ra đã chỉ để chiến thắng ma quỷ và được bình an. Hãy nhớ rằng, những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã được giáo hội chuẩn nhận, và Fatima là nơi được thế giới biết đến nhiều nhất. Thomas McKenna, giám đốc tổ chức tượng Đức Mẹ hành hương quốc tế, đã giải thích. Điều Đức Mẹ nói rất đơn giản, điều Đức Mẹ yêu cầu mọi người rất đơn giản, nhưng điều đó đã không được thực hiện. Đức Mẹ nói, hãy lần chuỗi mân côi, đó là điều quá đơn giản mà mỗi người Công giáo đều có thể làm. Ngài còn nói thêm, đây không chỉ là lời của Đức Mẹ Fatima, nhưng còn là lời xuất phát từ Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ nói với nhân loại trong cương vị là sứ giả của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phái Đức Mẹ làm đại diện để yêu cầu mọi người trên thế giới trở lại và tập trung vào đức tin. Đức Mẹ cho biết rằng luân lý thế giới đang trật đường và nhiều linh hồn sẽ sa hỏa ngục vì tội xác thịt. Và tình trạng vô luân ngày nay vượt qua thời năm 1917. Thomas McKenna nói thêm, tại Hoa Kỳ, người ta sống trong tình trạng hôn nhân đồng giới được pháp luật công nhận. Ai có thể tưởng tượng sự hủy diệt khủng khiếp nhất mà con người sẽ phải gánh chịu vì phá thai, vì được chính phủ chấp nhận. Linh mục Gary Selin, giáo sư phụ giảng khoa thần học tại Đại chủng viện Thánh Gioan Vianney ở Denver, đã từng hành hương nhiều lần tới Fatima. Cũng nhấn mạnh, rõ ràng những gì Đức Mẹ nói với ba trẻ năm 1917 càng ngày càng đúng với thế giới ngày nay, vì thế giới ngày nay đang bị tràn ngập bởi bạo lực, phá thai, an tử. Trong tông thư, Rosarium Virginis Mariae nói về Đức Mẹ mân côi năm 2002, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo nhấn mạnh, chỉ có sự can thiệp từ trên cao mới có thể hướng dẫn những người sống trong tình trạng đối lập và những người điều hành vận mệnh các quốc gia, và mới có thể tạo niềm hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Ngài còn nói thêm, về bản chất, chuỗi mân côi là lời cầu nguyện cho hòa bình, vì chuỗi mân côi chứa đựng việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Thái tử hòa bình, đấng chính là bình an của chúng ta. Ngài nói, nhờ tập trung chiêm ngưỡng Đức Kitô, chuỗi mân côi cũng làm cho chúng ta trở thành người kiến tạo bình an và hòa bình cho mọi người và thế giới. Lạy Chúa, Chúa đã đặt ơn bình an và hòa bình vào tay Đức Mẹ. Xin cho mỗi người chúng con biết năng lần chuỗi mân côi để chiêm ngưỡng con Chúa là Thái tử bình an và cầu xin Đức Mẹ ban bình an và hòa bình cho chúng con và mọi người trên toàn thế giới. Amen.
Đoàn con vui sướng cất tiếng hát vang lời ca. Mẹ đầy ơn phúc Ave Maria.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.